Hội chữ thập đỏ. Câu chuyện về một người đàn ông trẻ giàu có mà tinh thần trách nhiệm đã khiến ông từ chối cảnh sống sung sướng để đến với những người nghèo khổ và góp phần làm giảm nỗi đau của những chiến binh bị thương. Gia đình của Jean Henry Dunant hầu như chưa bao giờ biết thế nào là cảm giác thèm muốn. Ông lớn lên mà có tất cả những gì mà ông muốn. Ông là một người thông minh và sau khi học xong trung học, ông quyết định đi chuyên về y khoa. Cha mẹ ông có tiền để thực hiện mong ước của ông. Không phải ai cũng được may mắn như thế. Marie Curie, nhà khoa học được giải Nobel, đã phải làm việc rất vất vả để kiếm tiền học đại học. Dunant là một người có tài. Ông nhanh chóng tốt nghiệp và bắt đầu hành nghề bác sĩ. Tuy nhiên, ông lại cảm thấy không thỏa mãn với công việc bác sĩ ở Geneva. Tại đây, ông hiếm khi có cơ hội hành nghề bác sĩ. Geneva là một thành phố thịnh vượng và do người Thụy Sĩ, rất sạch sẽ, nên bệnh dịch không có cơ hội lây lan. Loại công việc tận tụy mà ông mơ ước thực hiện không thể nào có được. Ông muốn thay đổi công việc. Thế là ông quyết định rời bỏ thành phố phồn vinh để đến với một nơi mà người ta cần ông. Ông chọn nước Ý láng giềng và định cư ở thành phố Solferino. Cuộc sống ở đó khác hẳn. Thành phố dơ bẩn với những người nghèo khổ. Trong thành phố dơ bẩn đó, Dunant chọn một khu ổ chuột đông đúc người, thùng rác luôn luôn đầy và bệnh dịch lan truyền nhanh như đám cháy rừng. Ông không có nhiều thời gian để ngồi quan sát. Ông làm việc 14-15 tiếng một ngày bởi vì bệnh nhân đến rất đông. Ngoài ra, ông dành nhiều thời gian để cố thuyết phục chính quyền địa phương chăm lo đến người dân nhiều hơn. Người ta bắt đầu chú ý đến công việc của ông. Khi đó, Napoli Đệ Tam quyết định chinh phục nước Ý. Chiến tranh là sự khốn khổ và đau đớn. Khắp nơi trên chiến trường đều có người bị thương. Dunant làm việc ngày đêm không mệt mỏi. Ông không sợ có thể bị nguy hiểm khi phải đi lại trên chiến trường. Ông chỉ quan tâm đến những người bị thương và những người đang hấp hối. Nhưng số lượng thương binh cứ tăng nhanh. Dunant và nhóm tình nguyện của ông không đối phó nổi. Khi trận chiến kết thúc, hàng trăm chiến binh phải nằm lại trên chiến trường. Đến bình minh, ánh sáng ban ngày cho thấy rõ sự tàn phá của trận chiến. Vô số nhà đã bị phá hủy và thật đau lòng khi thấy người ta lục lạo trong đống đổ nát để tìm người thân, tìm của. Nhiều trẻ em hoảng sợ la khóc, vô số đàn ông phụ nữ bị sốc cứ ôm vào lòng người thân đã chết. Dunant cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Ông muốn làm một điều gì đó để giúp những người bị thương và những người đang hấp hối. Nhưng ông không thể hành động một mình. Ông yêu cầu các bác sĩ, y tá đến để giúp ông trong lúc cần thiết. Và dĩ nhiên là ông không bao giờ quên lãng việc cố thu hút sự chú ý của chính quyền. Mục tiêu của ông thành công bởi vì các nhà báo, các phóng viên quan tâm đến việc ông đang làm. Chẳng bao lâu, báo chí khắp châu Âu viết về nỗi đau của Solferino. Chính quyền không thể làm ngơ được. Hội đồng thành phố cho mở bệnh viện và nhà ăn miễn phí. Và việc xây lại nhà cửa được tiến hành ngay. Dần dần thành phố bình thường trở lại và người ta quên đi sự khủng khiếp của chiến tranh. Nhưng Jean Henry Dunant thì không quên. Làm sao ông có thể quên những điều kinh hoàng của trận chiến và nỗi đau của người dân? Ông không thể để cho điều này xảy ra nữa. Ông cảm thấy có trách nhiệm đối với nhân loại. Ông quyết định tuyên truyền bức thông điệp này thành văn. Ông đã viết một quyển sách mỏng mô tả những điều khủng khiếp của trận chiến Solferino, nỗi đau của những người bị thương, người mất nhà, người mất đi thân nhân. Ông còn kêu gọi mọi người thành lập một hội để chăm sóc cho những người bị thương, nơi sẽ đào tạo những người tình nguyện để đi cứu giúp khi có nhu cầu. Cuối cùng việc làm của ông đã thu được kết quả. Mọi người chú ý đến cuốn sách của ông. Ông còn được mời đi diễn thuyết quan điểm của mình ở một cuộc meeting có nhiều công chúng lớn. Những gì ông nói đã tác động mạnh đến nỗi người ta thành lập ngay một hội để giúp những người bị thương. Nhiều người gia nhập hội này. Về sau, hội này được gọi là Hội Chữ Thập Đỏ. từng thành viên của Hội Chữ Thập Đỏ, được gửi đi các nước khác để tuyên truyền bức thông điệp từ thiện của hội. Năm 1863, một cuộc meeting quốc tế đã được tổ chức, có 36 nước tham dự. Tại đó đã đưa ra các nguyên tắc cơ bản của Hội Chữ Thập Đỏ. Biểu tượng của Hội Chữ Thập Đỏ được quyết định ở đó, đó là một lá cờ trắng có chữ thập màu đỏ. Sau khi hội được thành lập, Dunin đã ra sức làm cho hội trở nên hoàn hảo. Ông đi thăm nhiều chi nhánh của Hội Chữ Thập Đỏ. Nhờ vào tài thuyết phục của mình, ông đã lôi kéo được càng lúc càng nhiều những người tình nguyện tham gia vào tổ chức. Ông cũng đã quyên góp được rất nhiều tiền cho hội, và đến đầu thế kỷ 20, đa số tất cả các nước trên thế giới đã gia nhập hội. Jean Henry Dunin hưởng thọ 82 tuổi. Ông đã cống hiến một nửa thế kỷ trong cuộc đời mình để chăm lo cho con người. Ông đã sống một nửa thế kỷ trong đời đầy tinh thần trách nhiệm đối với đồng loại. Đi tìm sự giàu sang. Câu chuyện từ Serbia này kể về một người có tinh thần trách nhiệm với đồng loại, đã bán hết chuyến hàng có giá của mình để giành lấy sự tự do cho những nạn nhân của sự bất công. Cha của Vladimir là một thương nhân giàu có ở Serbia. Mong ước lớn nhất của ông là trở nên càng lúc càng giàu bằng cách cho mượn tiền. Ông thương gia này muốn con trai ông cũng phải giống như ông, tức là phải giỏi làm ra tiền. Một hôm, ông nói với Vladimir về ước mong của ông. Con trai à, cha sẽ cho con một chiếc tàu có một chuyến hàng rất giá trị. Con hãy cho tàu này đi khắp thế giới và bán hàng sao cho thật khôn ngoan để trở nên giàu có. Cảm ơn cha, Vladimir vui vẻ nói. Cha đừng lo, con sẽ bán chuyến hàng này thật khôn khéo. Và con sẽ trở nên rất giàu có. Thế là Vladimir lên đường để làm giàu. Anh cảm thấy thật phấn khích, cho tàu chạy trên biển và luôn nghĩ đến số vàng bạc châu báu mà mình sắp sửa thu về được. Vladimir đi trên biển được vài ngày thì thấy một con tàu tiến về phía mình. Lá cờ trên tàu là cờ Thổ Nhĩ Kỳ. Anh cảnh giác ngay vì người Thổ là kẻ thù của dân Serbia. Nhưng điều ngạc nhiên là con tàu chạy qua và không hề tấn công. Khi tàu đi qua, anh nghe thấy tiếng than khóc và rên kêu. Ơn Chúa, bọn chúng đã không tấn công chúng ta. Các bạn đồng hành của Vladimir nói, ít nhất ta cũng được bình an vô sự. Nhưng Vladimir cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trách nhiệm đối với đồng loại không cho phép anh làm ngơ trước tiếng rên khóc vang lên từ con tàu. Rượt theo con tàu Thổ kia! Vladimir ra lệnh. Thủy thủ đoàn buộc phải tuân lệnh. Mặc dù trong lòng họ nghĩ rằng Vladimir đã bị điên. Khi bắt kịp con tàu Thổ, anh mạnh dạn kêu gọi thuyền trưởng ra chất vấn. Tại sao từ tàu anh lại vang lên bao nhiêu tiếng than khóc và rên kêu? Này! Không phải việc của anh. Thuyền trưởng tàu Thổ gầm lên. Anh hãy đi nhanh đi. Nếu không muốn bị bắt như những tên nô lệ kia. Nhưng thay vì cho tàu chạy đi, Vladimir lại gọi. Anh muốn cái gì để đổi lấy chuyến hàng nô lệ kia? Hừ. Ta muốn tất cả hàng hóa có trên tàu của anh. Thuyền trưởng mỉm cười hét lại. Hắn nghĩ rằng Vladimir đang nói đùa. Nhưng Vladimir không thể nghĩ đến gì khác ngoài tiếng rên kêu của những người nô lệ bất hạnh. Tất cả những suy nghĩ về việc làm giàu đối với chuyến hàng đã bay ra khỏi trí óc của anh.
Đồng ý!
Anh hãy lấy hết chuyến hàng của tôi và chuyển nô lệ cho tôi, Vladimir nói. Thuyền trưởng tàu thổ thốt lên một tiếng ngạc nhiên vì không tin. Rồi lòng tham của hắn trỗi dậy khi thấy Vladimir đang cho dỡ hàng hóa xuống những chiếc bè nhỏ để chuyển qua tàu của hắn. Cũng may cho Vladimir, thuyền trưởng tàu thổ không lừa gạt anh. Hắn thả nô lệ xuống những chiếc bè trống không. Nô lệ bị xích bằng những chiếc xích nặng chịch, gầy yếu vì đói và đang hoảng sợ. Vladimir hứa rằng tất cả sẽ được thả tự do. Nhưng trong đó có hai người nô lệ, một bà già và một cô gái trẻ, dường như không muốn được tự do. Họ sợ mình sẽ không tìm được đường về nhà. Một lần nữa, Vladimir lại cảm thấy mình có trách nhiệm đối với họ. Thế là anh quyết định đưa họ về nhà mình. Trên đường đi, anh phải lòng cô gái trẻ Helena. Và khi về đến đất liền, Vladimir cưới cô làm vợ. Tuy nhiên, về đến nhà, Vladimir không được đón mừng.
Mày ngu!
Cha mắng Vladimir, mày đã đổi một chuyến hàng có giá trị lấy một vài tên nô lệ khốn khổ. Và thêm vào đó, mày báo cho tao biết rằng tao phải nuôi thêm hai miệng ăn. Mày cút ra khỏi nhà và đừng bao giờ quay về đây nữa. Tội nghiệp Vladimir, thật đáng tiếc rằng cha của anh đã không đánh giá được hết tinh thần trách nhiệm mà anh đối với đồng loại. Thế là anh rời khỏi nhà cha, mang theo vợ và bà gia nhân già. Họ sống nghèo khổ nhưng hạnh phúc vì họ yêu nhau sâu sắc. Tuy vậy, đôi khi anh rất buồn khi nghĩ đến cơn giận của cha mình. Một thời gian sau, người cha nguôi dần cơn giận. Một hôm, ông cho gọi Vladimir đến và nói: "Con trai à, có thể cha đã quá nghiêm khắc với con. Nhưng cha nghĩ rằng bằng cách cho con trải qua sự nghèo khổ, cha đã dạy cho con được giá trị của đồng tiền. Bây giờ hẳn là con đã nhớ được một bài học, nên cha quyết định giao cho con một chuyến tàu đầy hàng khác. Lần này con phải quay về với thật nhiều tiền bạc nha." Vladimir ôm hôn cha với những giọt lệ vui sướng. Anh rất vui vì cha đã thân thiện trở lại. Và anh cũng không hề nghĩ rằng mình sai khi trao đổi chuyến hàng đổi lấy sự tự do cho nô lệ. Tuy nhiên, anh cảm thấy buồn vì đã gây ra sự thất vọng cho cha mình. Một lần nữa, Vladimir lên đường để làm giàu. Lần này anh để Helena và bà già gia nhân ở nhà. Sau khi đi trên biển nhiều ngày, anh đến một cảng đặc biệt, nơi anh quen với một thương gia. Vladimir hy vọng sẽ có một cuộc mua bán tốt với ông thương gia này. Khi đến chỗ ông thương gia, anh đi ngang qua chợ, và khi đi ngang qua, anh quan sát thấy những cảnh thú vị. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một đoàn tù nhân bị xích với nhau. Đám lính canh dẫn độ có vẻ rất thích thú khi thẳng tay đánh đập họ.
Này, các anh dẫn tù nhân đi đâu vậy?
Vladimir hỏi, rất xúc động trước cảnh này và đặc biệt là cảm kích về một ông già trong số tù nhân.
Mang đi nhốt dưới hầm,
một tên lính canh trả lời rồi cười thật to.
Đây là lệnh vua, vì bọn này không có tiền nộp thuế.
Vladimir nhớ đến cơn giận của cha mình khi anh đã cho đi toàn bộ chuyến hàng hóa để giải phóng cho một vài tù nhân khốn khổ. Anh cố hết sức để không cảm thấy tội nghiệp những tù nhân đáng thương kia. Lần này, chắc cha sẽ không tha thứ cho anh nữa. Nhưng vốn bản tính đã như thế, anh không thể quay lưng đi với những người này. Vladimir đến gặp quan viên trưởng của thành phố và đưa ra một đề nghị.
Tôi muốn giải phóng những người nghèo khổ kia. Ông hãy cho tôi biết tôi phải trả bao nhiêu.
Khi quan viên trưởng đưa ra con số, Vladimir cảm thấy rất vui vì chuyến hàng của mình đáng giá đúng bằng số tiền đó.
Xin ông hãy lấy toàn bộ chuyến hàng của tôi rồi giải phóng cho những tù nhân kia.
Quan viên trưởng đồng ý với cuộc giao kèo, mặc dù trong lòng ông cho rằng Vladimir đã bị mất trí.
Các tù nhân mang ơn Vladimir nhiều đến nỗi họ quỳ xuống lại anh để cảm ơn, rồi sung sướng trở về với gia đình mình.
Vladimir biết chắc cha mình sẽ không bao giờ tha thứ cho mình lần này nữa. Chắc mọi người đều nghĩ anh là một thằng khùng, một kẻ không biết rút ra bài học từ lần trước. Quả đúng như anh nghĩ, cha anh giận hơn cả lần trước. Một lần nữa, ông phạt anh bằng cách đuổi anh ra khỏi nhà cùng với Helena và bà gia nhân. Rồi sau đó, ông cũng lại nghĩ lại và trao cho anh một cơ hội mới.
Nhưng ông ra điều kiện, đây là cơ hội cuối cùng.
Thế là lần này, Vladimir lên đường với ý nghĩ cương quyết phải làm giàu. Trước khi cho tàu chạy, anh cột một tấm hình to của Helena ở mũi tàu. Sau mấy tháng lênh đênh trên biển, cuối cùng tàu cũng cập bến ở một thành phố lớn có một ông vua vĩ đại. Khi người dân nhìn thấy hình của Helena, họ đều khâm phục sắc đẹp của nàng. Nhà vua cũng nhìn thấy hình của Helena.
Tại sao anh lại có tấm hình này trên tàu?
Nhà vua hỏi Vladimir.
Thưa bệ hạ, đó là hình của vợ thần.
Vợ anh? Vua thốt lên. Đó là con gái ta. Con gái mất tích bấy lâu nay của ta. Đứa con gái đã bị bắt đi mấy năm về trước.
Nói xong, vua ôm hôn Vladimir và cảm ơn trời. Con gái ông vẫn còn sống và được hạnh phúc. Rồi vua đưa anh về hoàng cung, báo cho hoàng hậu biết rằng con gái vẫn còn sống và đang ở với Vladimir. Vua phong cho anh là người kế vị ngai vàng. Khắp đất nước người ta ăn mừng lớn, không chỉ vì vua đã tìm thấy người con gái thất lạc, mà còn vì công chúa đã có chồng và người chồng là một người tốt bụng. Chắc chắn Vladimir sẽ là một vị vua có tinh thần trách nhiệm. Nhà vua phái anh đi về nhà để rước Helena, bà gia nhân và cha mẹ của Vladimir. Vladimir trở về với thật nhiều quà cho cha mẹ và cho Helena. Quả thật, anh đã hy sinh chuyến hàng quý giá bởi vì anh cảm thấy có trách nhiệm đối với đồng loại. Anh không chú trọng chuyện làm giàu và đã dũng cảm quyết định chịu mất tiền để đổi lấy sự tự do cho những tù nhân khốn khổ. Người ta nói rằng, có chí ắt làm nên, Vladimir đã làm nên. Tinh thần trách nhiệm đã giúp cho anh có một gia tài to lớn hơn những gì mà anh dám mơ tới. Một ngày kia, anh sẽ làm vua, và người dân thật là hạnh phúc khi có một vị vua biết chăm lo cho dân.
Lời hứa.
Chuyện kể về một chú bé rất có trách nhiệm với lời hứa của mình, dù chỉ là trong trò chơi lính gác. Có một lần tôi ngồi đọc sách trong công viên. Quyển sách thật là hấp dẫn. Tôi ngồi mê mải đọc mà không hay trời đã tối. Khi mắt đã nhòe đi không đọc được nữa, tôi gấp sách lại, đứng lên và đi ra cổng. Công viên lúc này đã vắng tanh, ngoài phố đã lên đèn. Bỗng tôi dừng lại. Sau bụi cây tôi nghe tiếng một em bé đang khóc. Bước lại gần, tôi hỏi.
Này, cháu làm sao thế?
Em bé ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói.
Cháu không sao cả.
Thế sao lại khóc?
Cháu đi về thôi.
Trời tối rồi, công viên sắp đóng cửa đấy.
Cháu không về được.
Tại sao? Cháu ốm phải không nào?
Dạ không phải. Cháu là lính gác.
Sao lại là lính gác? Gác gì?
Ồ, thế là chú không hiểu hay sao?
Rồi trước sự ngạc nhiên của tôi, chú bé kể.
Cháu đang ngồi trên ghế thì các bạn tới rủ. Muốn chơi đánh trận giả không?
Cháu trả lời, có.
Thế là cùng chơi. Một bạn lớn bảo,
cậu là trung sĩ nhé.
Rồi bạn ấy tự nhận là nguyên soái, dẫn cháu đến đây và ra lệnh.
Đây là kho thuốc súng của chúng ta. Cậu có nhiệm vụ đứng gác ở đây cho đến khi có người tới thay.
Bạn ấy lại bảo,
cậu phải hứa là không được bỏ đi đấy nhé.
Cháu đã trả lời là tớ xin hứa. Tôi hỏi, rồi sao nữa?
Thế đấy, cháu đứng gác cho đến bây giờ.
Thế còn các bạn của cháu đâu rồi?
Chú bé thở dài. Chắc là các bạn đã về hết rồi.
Vậy cháu còn đứng ở đây làm gì nữa?
Cháu đã hứa là không bỏ nhiệm vụ.
Tôi suýt vì cười nhưng kìm ngay lại được trước vẻ mặt đầy nghiêm túc của chú bé. Chẳng phải chú bé đã có một tinh thần trách nhiệm rất cao thế sao? Nếu đã nhận nhiệm vụ thì dù thế nào đi nữa cũng phải đứng đó, dù có phải hy sinh. Khi chơi đùa hay trong cuộc sống thực cũng thế thôi.
Thì ra câu chuyện là như vậy. Tôi bảo chú bé.
Vậy bây giờ cháu tính sao?
Cháu cũng không biết nữa.
Chú bé nói rồi lại sụt sịt khóc. Tôi rất muốn giúp em, nhưng chưa biết phải làm gì.
Đi tìm mấy chú bé đã ra lệnh cho em gác ở đây. Để chúng đến cho biết nhiệm vụ của em đã xong ư.
Nhưng biết chúng ở đâu mà tìm. Giờ này chắc tất cả đã ăn tối xong rồi. Vậy mà chú bé của tôi vẫn kiên nhẫn đứng đây trong đêm tối. Và chắc là cũng đói bụng lắm rồi.
Này, cháu đói bụng rồi phải không?
Tôi hỏi.
Vâng, cháu đói lắm.
Thế này nhé. Tôi vừa nghĩ vừa nói.
Chú sẽ thay gác cho cháu. Cháu chạy về nhà ăn cơm đi.
Vâng, thế cũng được hả chú?
Sao lại không chứ?
Chú bé thoáng lưỡng lự.
Nhưng chú không phải là bộ đội.
Tôi gãi đầu.
Đúng, chú không thể ra lệnh cho cháu rời bỏ vị trí gác được. Chỉ có người trong quân đội mới làm được việc này.
Và ngay lúc đó, tôi bỗng nảy ra một ý hay. Tôi sẽ đi tìm một quân nhân, một đồng chí trung úy hoặc một chiến sĩ hồng quân nào đó. Họ sẽ ra lệnh cho em.
Để không mất thời gian, tôi rảo bước ra cổng, nhưng đợi mãi vẫn không có một người lính nào xuất hiện.
Tôi tưởng đã thất vọng thì đột nhiên ở góc phố, chỗ bến tàu điện có một sĩ quan còn rất trẻ đang đứng đợi tàu. Có lẽ trong đời này tôi chưa bao giờ mừng rỡ như trong giây phút này. Tôi cắm đầu chạy đến bên đồng chí ấy, kéo tay và kêu lên.
Đồng chí thiếu tá!
Có việc gì đấy? Xin đồng chí hiểu cho, có việc này. Ở đằng kia có một em bé đang đứng gác. Em không thể bỏ đi được vì đã hứa. Em còn nhỏ lắm, em đang khóc.
Tôi có liên quan gì nào?
Anh nói. Khi tôi nói rõ sự việc, đồng chí ấy không chần chừ mà còn sốt sắng nói ngay.
Chúng ta đi thôi, đi thôi.
Sao đồng chí không nói ngay cho tôi biết? Trong bóng tối, chú bé của tôi vẫn đứng ở chỗ cũ. Hình như em vẫn đang khóc. Tôi gọi em và nói.
Đây này, chú đã mời đồng chí chỉ huy tới.
Trông thấy người sĩ quan, chú bé lập tức vươn người lên cao thêm đến vài phân.
Đồng chí lính gác,
người sĩ quan hỏi em.
Đồng chí là bậc gì?
Tôi là trung sĩ, chú bé trả lời.
Này đồng chí trung sĩ, tôi ra lệnh cho đồng chí rời khỏi trạm gác đã được giao cho đồng chí.
Lập tức, chú bé giơ tay chạm vào vành mũ lưỡi trai của mình và nói.
Rõ, thưa đồng chí chỉ huy. Đã được lệnh rời trạm gác.
Người sĩ quan bắt tay chú bé.
Đồng chí trung sĩ, khá lắm. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lớn lên, nhất định đồng chí sẽ trở thành một người chân chính. Tạm biệt nhé.
Chú bé cũng nói tạm biệt. Đồng chí thiếu tá giơ tay lên vành mũ chào chúng tôi. Rồi bước vội về phía bến tàu điện. Tôi cũng chào và bắt tay chú bé.
Cháu có cần chú đưa về nhà không?
Dạ không, cháu tự về được, cháu không sợ đâu, chú bé trả lời.
Tôi đứng nhìn theo em và nghĩ rằng đối với em chắc không có gì đáng sợ cả. Em đã có một nghị lực như thế thì em đâu có sợ bóng tối, sợ bọn lưu manh hay những điều gì khủng khiếp hơn nữa. Rồi khi em lớn lên, dù chưa biết em sẽ làm gì, nhưng dù ở đâu, làm gì,
Một khi em đã biết sống có trách nhiệm với bản thân, với mọi người và với công việc, thì tôi tin chắc rằng em sẽ trở thành một người công dân tốt.
Abdul Salam là một nhà khoa học Pakistan được giải Nobel vật lý. Trong những lúc vinh quang, ông không bao giờ quên những người nghèo khổ. Sau đây là trích đoạn tiểu sử của ông. Trung tâm quốc tế vật lý lý thuyết nằm trên một ngọn đồi thông gần biển Adriatic xanh ngọc tại Trieste, Ý. Dĩ nhiên đây là một trung tâm khoa học quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn hết, đó là thành quả từ tấm lòng của một con người, Abdul Salam. Abdul Salam là một người luôn quan tâm đến khoa học và việc học tập. Ngay từ khi còn nhỏ, ông tích cực suy nghĩ và chịu khó lắng nghe. Và do tích cực học hành, ông nhận được học bổng ở Cambridge tại Anh. Về sau, ông dạy ở Cambridge. Salam dần dần trở nên nổi danh trên lĩnh vực khoa học. Nhưng ông băn khoăn và cảm thấy phải có trách nhiệm với những người đang thiếu thốn, khó khăn. Các nhà khoa học từ các quốc gia nghèo hơn không có phương tiện để trao đổi sáng kiến với các nhà khoa học khác. Những người có thể thì rời đất nước để ra ngoài học, và nước họ bị thiếu những nhà khoa học lớn. Bản tính trắc ẩn của Salam đã làm ông nảy sinh ra một sáng kiến về một trung tâm tạo cơ hội cho các nhà khoa học tương tác với các nhà khoa học khác. Ông tích cực vận động và nhận được quỹ cho trung tâm này. Trung tâm bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 1964. Và ông trở nên rất bận rộn. Ông đấu tranh vì các quốc gia nghèo với một tinh thần trách nhiệm cao. Năm 1979, Salam nhận giải Nobel vật lý. Nhưng trong những lúc vinh quang, ông chưa bao giờ quên đồng bào. Ông cảm thấy buồn vì những người đang thiếu thốn, nên toàn bộ số tiền ông nhận được từ phần thưởng này, ông đều đem hiến tặng người nghèo. Nếu bạn có dịp đi tham quan nước Ý, bạn nhớ tham quan Trung tâm Quốc tế Vật lý Lý thuyết. Rất tiếc là bạn sẽ không được gặp nhà khoa học vĩ đại kia, bởi vì ông đã qua đời năm 1996. Abdul Salam dành sự nổi danh của mình cho mọi người, và ông mơ những điều không phải cho chính mình mà cho thế giới. Và bằng cách nào đó, ông đã làm cho chúng trở thành hiện thực.